Chủ nhật 32 thường niên 5B. Tại Sarepta, phép lạ bột và dầu. Sách các vua quyển thứ nhất, chương 17.
Ông liền đứng dậy đi Sarepta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn cho tôi miếng bánh nữa." Bà trả lời:
"Có Đức Chúa Thiên Chúa hàng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò.
Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết." Ông Elia nói với bà: "Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất." Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán.
Đức Kitô lấy máu mình lập giao ước mới. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebri, chương 9.
Quả thế, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa, chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phần con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người.
Đức Giêsu lên án các kinh sư. Marco chương 12, từ câu 38 đến câu 40.
Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."
Tiền dâng cúng của bà quá nghèo. Marco chương 12, từ câu 41 đến câu 44.
Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giê-xu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
Sống ở đời thì phải đánh giá tốt, xấu, hay, dở. Khi đánh giá, cần dựa trên những tiêu chuẩn đã định. Trước khi trao vương miện hoa hậu, trao quả bóng vàng hay trao giải thưởng cho một cá nhân xuất sắc, cần xem ai đó có hội đủ điều kiện để có được hay không. Những điều kiện này thường phải rõ ràng, kiểm tra được, tính toán được cách chính xác. Tuy nhiên, khi đánh giá theo những điều kiện trên, ta lại không tính được những điều mắt không thấy, những điều chỉ mình Chúa thấy và thấy rất rõ. Ngài đánh giá con người dựa trên những điều thầm kín. Vào thời Đức Giê-xu, các kinh sư thuộc giới lãnh đạo, phần lớn các kinh sư thuộc phái Pha-ri-siêu. Là kinh sư nên họ thông thạo kinh thánh, là người Pha-ri-siêu nên họ giữ nghiêm ngặt lề luật. Bởi đó không lạ gì khi các kinh sư được dân kính trọng. Có thể chính sự kính trọng về mặt tri thức và đạo đức đã khiến cho một số kinh sư rơi vào thái độ tự mãn, tự tôn. Khi súng xính dạo quanh trong bộ áo thụn, các kinh sư lôi kéo cái nhìn trầm trồ ngưỡng mộ. Họ thích được nổi bật trước đám đông, thích là trung tâm của sự chú ý. Chính vì thế, họ muốn được cúi chào nơi phố chợ, muốn ngồi ghế đầu trong hội đường, muốn chỗ danh dự khi dự tiệc. Họ nghĩ mình có giá trị cao hơn người khác nên xứng đáng được hưởng những đặc quyền. Dân chúng vẫn thường trọng vọng các kinh sư, nhưng Đức Giê-xu lại có cái nhìn khác. Chẳng những họ không được Thiên Chúa quý trọng, mà còn phải chịu án phạt nặng hơn vì tội muốn ăn trên ngồi trước, bất công với các bà ngoá, lại giả vờ cầu nguyện cho dài. Đức Giê-xu có cách đánh giá khác với chúng ta. Khi ngồi trước hòm tiền ở đền thờ, Ngài đã quan sát kỹ những người bỏ tiền vô đó. Nhiều người giàu bỏ vào đó những số tiền lớn. Có một bà ngoá nghèo rón rén bỏ vào món tiền nhỏ, chỉ đủ để mua chút xíu đồ ăn. Thấy đây là một bài học ý nghĩa cần dạy cho các môn đệ, Thầy Giê-xu đã gọi họ lại và long trọng khẳng định: Bà ngoá này đã bỏ nhiều hơn mọi người khác. Chắc các ông đã sửng sốt khi nghe Thầy nói, nhưng đó là cách Thầy Giê-xu mở ra cho họ điều mới. Thầy cho họ thấy cách đánh giá của Thiên Chúa thì khác với cách đánh giá tự nhiên của con người. Người bỏ vào nhiều nhất không phải là người bỏ vào số tiền lớn nhất, nhưng là người dám bỏ vào tất cả những gì mình có. Bà ngoá không dâng cúng điều bà dư thừa, nhưng dâng cho Chúa từ cái túng thiếu của mình. Bà bỏ vào thùng tất cả những gì bà đang cần để sống. Như thế, bà đã trao cho Chúa toàn bộ đời mình.
Thầy Giê-xu quen dạy môn đệ từ chuyện đời thường. Thầy chẳng cần lớp học, phấn trắng, bảng đen. Thầy mời họ cùng tập nhìn, tập đánh giá với thầy. Từ đó nhìn thấy vẻ đẹp lấp lánh của viên ngọc thô. Trong nước trời có nhiều người giống bà ngoá nghèo, chẳng bao giờ được huy chương hay bằng khen. Chúng ta cần tập đánh giá lại chính mình và tha nhân bằng thước đo của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin hãy lấy và hãy nhận tất cả tự do của con, trí nhớ của con, trí hiểu của con và tất cả ý muốn của con, tất cả những gì con có và con sở hữu. Chúa đã ban cho chúng con, lạy Chúa, con xin trả lại chúng cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Xin Chúa xếp đặt theo tất cả ý muốn của Chúa. Xin cho con tình yêu và ân sủng của Chúa. Như thế là đủ cho con.